Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 13 tháng 6. Đề xuất phạt tới 1 triệu đồng khi xả rác hoặc đổ nước thải không đúng quy định. Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Dự thảo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì soạn thảo. Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất nhiều mức xử phạt mới đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, người vứt đầu mẩu hoặc tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại chung cư, khu thương mại, dịch vụ và nơi công cộng có thể bị phạt từ 100.000 đến 150.000 đồng. Dự thảo đề xuất hành vi tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt từ 150.000 đến 250.000 đồng. Trường hợp xả rác hoặc đổ nước thải không đúng quy định có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đối với các hành vi xả rác trên vỉa hè, lòng đường, đổ chất thải vào hệ thống thoát nước, ao hồ, sông suối, kênh rạch hoặc vùng biển, mức phạt dự kiến dao động từ 1 đến 2 triệu đồng. Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất xử phạt từ 2 đến 4 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân vận chuyển nguyên vật liệu nhưng không che chắn cẩn thận, làm rơi vãi chất thải ra môi trường trong quá trình lưu thông. Một cá nhân bị xử phạt khi làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Minh Tuấn, địa chỉ ở Hà Nội. Theo đó, vị này bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc, giám đốc theo quy định tại nghị định số 156. Quy định hiện hành, phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với các cá nhân quy định tại khoản này thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh giám đốc hoặc tổng giám đốc của cùng một công ty đại chúng, thành viên hội đồng quản trị của một công ty đại chúng đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá 5 công ty khác. Giá thuê văn phòng Hà Nội quý 1 ra sao? Thị trường văn phòng Hà Nội tiếp tục mở rộng trong quý 1 năm 2026, theo báo cáo mới nhất của Cushman và Wakefield. Cụ thể, khoảng 29.900m² diện tích cho thuê thuần mới đã được đưa vào thị trường từ hai dự án đạt chứng nhận LEED tại khu vực phía Tây, củng cố vị thế của khu vực này như hành lang tăng trưởng trọng điểm về nguồn cung văn phòng hiện đại. Nhìn về trung hạn, khoảng 370.000m² diện tích văn phòng mới dự kiến được bổ sung trong giai đoạn 2026 đến 2028, trong đó khu vực phía Tây chiếm tới 76% nguồn cung tương lai. Về giá thuê, phân khúc văn phòng hạng A ghi nhận giá chào thuê trung bình đạt khoảng 32,1 đô la Mỹ trên mét vuông một tháng, hơn 7,76 triệu đồng, tăng nhẹ 0,2% theo quý và 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, phân khúc hạng B có diễn biến phân hóa hơn, giá thuê tăng 1% theo quý nhưng lại giảm 0,6% so với cùng kỳ. Sự phân hóa này chủ yếu đến từ việc nguồn cung hạng B mới gia nhập thị trường, làm gia tăng áp lực cạnh tranh và thúc đẩy các chủ tòa nhà áp dụng chính sách cho thuê linh hoạt hơn để giữ chân khách. Iran tuyên bố là bên chiến thắng trước thềm thỏa thuận với Mỹ. Theo hãng tin Reuters, ngày 12 tháng 6, Mỹ và Iran tiếp tục phát tín hiệu tích cực về triển vọng chấm dứt xung đột, khi một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết hai bên đã thống nhất được dự thảo văn bản và có thể ký thỏa thuận sơ bộ trong vài ngày tới. Theo các nguồn tin tham gia đàm phán, thỏa thuận dự kiến bao gồm việc Mỹ từng bước giải phóng 24 tỷ USD tài sản Iran bị phong tỏa và nới lỏng các biện pháp trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ. Đổi lại, Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận cũng thiết lập cơ chế giám sát nhằm bảo đảm Iran thực hiện cam kết. Washington khẳng định kho uranium làm giàu ở cấp độ cao của Iran sẽ bị tiêu hủy và đưa ra khỏi nước này trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran cùng Oman sẽ tiếp tục kiểm soát hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định Iran là bên chiến thắng trong cuộc chiến với Mỹ. Trong khi đó, Israel tuyên bố không tham gia các cuộc đàm phán và sẽ không trở thành một bên của thỏa thuận. Chính phủ Israel cũng bác bỏ khả năng rút quân khỏi Lebanon, bất chấp tuyên bố từ phía Iran rằng thỏa thuận mới có thể giúp chấm dứt xung đột tại quốc gia này. Triều Tiên phản đối Mỹ bán tên lửa tiên tiến cho Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc đang tăng cường có hệ thống hợp tác quân sự, bất chấp những lo ngại quốc tế về nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá gần 300 triệu USD cho Hàn Quốc, bao gồm các tên lửa không đối không hiện đại và thiết bị hỗ trợ. xuất khẩu vũ khí của Mỹ là xuất khẩu chiến tranh, quan chức Triều Tiên nhấn mạnh, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường năng lực răn đe tự vệ để duy trì cân bằng sức mạnh trong khu vực. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.